5. Bọn cha trâu đồn thằng cụ lau là thằng ngốc. Tôi cho là đúng, chú hai xài nó quét nhà. Nó không làm như tôi, chỉ xách chỗ quét qua quýt là xong. Đằng này thì nó dẹp tất cả ghế bàn vào một phía, múc nước vung khắp nhà. Nó bò như cóc chui xuống các gầm giường quét sạch tàn thuốc lá, quét không sót một lông tơ. Tất cả rác rưởi nó dồn lại một đống ở góc sân, nhóm lửa lên đốt. Thằng cụ lau thì phí công vô ích, chỉ nội ngày mai đâu lại vào đấy, nhà sẽ dơ lại như cũ. Nhưng anh bốn thì lại khen nó quét sạch, không như tôi hay làm dối. Chị bốn thì còn bảo quét nhà như vậy sẽ trở thành một tay nuôi tầm giỏi. Chị bốn đưa cho nó cái chổi nhờ nó quét buồng tầm. Nó dở mành, lách vào buồng, quét không sót một chỗ. Nó moi được một cái cốc sắt ném ra sân. Tìm ra được một con ruồi, lấy chổi đập chết. Nó bảo cốc thích ăn tầm, ruồi thì sẽ làm tầm đổ bệnh. Ở ngoài cụ lau chàm thì không ai nuôi tầm, nhưng không hiểu sao thì nó tỏ ra rất thông thạo. Chị bốn còn nhờ nó xem tầm, ai nuôi tầm cũng phải nhờ các thầy tầm xem tầm tốt xấu. Họ bốc một nhúm tầm bỏ trên chiếc mo cau, đưa ra ngoài sáng trịnh trọng xem xét từng con, lặt tầm chia ra từng nhóm. Sau khi xem kỹ thì thầy tầm phán con nào bị bệnh quăn, con nào bị đỏ đầu. Phải nhiều kinh nghiệm mới làm được việc đó. Chị bốn bốc một nắm tầm gọi thằng cụ lau. Cụ lau ơi, lại đây xem tầm giúp chị. Nó bắt chước người lớn cứ rứt tầm, cũng phân ra từng loại. Nó bảo con này lớn, con kia nhỏ. Con này thì dài mỏ, rồi kết luận. Tầm chị tốt lắm. Chị bốn rất thích, khen nó xem tầm khá lắm. Tôi phì cười. Mày ở ngoài biển, biết được cá sông, cá trích. Chớ làm chi mà biết được tầm xấu, tầm tốt. Nhưng chị bốn cứ bên nó, cho nó có cặp mắt tinh. Hễ có cặp mắt tinh thì xem tầm không sai. Với lại nó sáng dạ, đứa sáng dạ cái gì cũng biết. Chị mỉm cười. Thế mà anh bốn mày thì cứ bảo tao phải đem đổ. Tao tiếc quá, cứ giữ lại. Thằng cụ lao nói như một ông thầy tầm, lão luyện. Tầm này mà đổ đi rất ổn. Anh bốn phải đi công tác. Thì anh bảo anh lu bu, bảo Lục đã đến rồi, tốt nhất là đem đổ quách. Ai lại đem làm như rứa? Phải gột dâu rứa cho tầm một nước. Tầm qua ăn mót, lên ăn hai, ngủ lớn lên, tầm sẽ tinh, sẽ chỗ, sẽ lớn. Phải làm bủa cho tầm rút. Tầm phầy chứ. Tôi ôm bụng cười lăn lóc không hiểu nó học được cái tiếng lóng đó ở đâu. Nói nghe như vẹt. Cặp mắt thằng cụ lau tinh thật. Buổi chiều thả trâu ăn ngoài bãi, nó chỉ cho tôi thấy những đốm sáng thật xa. Kia, có ai nổi lửa bên kia sông kia kìa. Tôi nhìn mãi mới thấy, chúng tôi nằm ngửa lên trên trời. Nhiều chòm sao thưa hiện ra, nó chỉ cho tôi thấy trước. Nó chỉ hết chòm sau này đến chòm sau khác. Đến một lúc thì tôi thấy trời đã đầy sao. Con trâu bỉnh thì bước gập ghềnh trong sao, đưa chúng tôi về nhà. Chốc chốc nó gọi to: tránh một bên, có trâu đuổi. Cặp mắt thằng cụ lau nhìn xuyên qua bóng tối, nhưng cặp mắt của nó đã làm tôi ngại ngại. Rõ ràng đôi mắt của nó thuộc về loại lưỡng nhãn bất đồng, con to con nhỏ. Ông Mỹ Hóa là thầy xem tướng đã bảo, kẻ bị cặp mắt lưỡng nhãn bất đồng là kẻ ăn gian nói dối lừa thầy phản bạn. Chơi với nó nhỡ nó đặt điều nói xấu tôi ăn vụng, tôi lại hay đi tắm ngoài sông, nhỡ cái phản bạn của nó nổi lên, nó dìm tôi xuống nước thì sao? Tôi nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thích chơi với nó, vắng nó, tôi cứ thấy thiếu thiếu. Nó cũng hay hay, tôi bảo gì nó đều vâng theo răm rắp. Công việc của tôi là chăn con trâu bển. Chăn nó có mệt hơn trước nhiều. Sau ngày cướp chính quyền thì cha tôi đi vắng, không ai đưa con bển đi cài. Nó có béo ra nhưng hóa đổ đốm. Tính tự do của nó quá trớn nổi lên, hễ ra khỏi nhà là nó đâm đầu chạy. Ra đến sông thì nó ngẩng cổ thách với con trâu khác hút lộn. Tôi bắt thằng cù lao bẻ roi dâu sông vào đánh thẳng cánh. Trâu hút phải buông nhau ra. Thế thằng cụ lao giữ con bỉnh không chạy bậy thì lúc về tôi cho nó ngồi trên lưng trâu. Tôi thúc con trâu bỉnh chạy, thằng cụ lao ngồi sau lưng tôi nổi tiếng é é, hai tay ôm chặt bụng tôi. Thế hai đứa không bị ngã thì tôi cho tôi có cái tài đánh trâu chạy như ngựa. Nếu hai đứa bị ngã thì tôi kêu ầm lên là nó đã làm tôi gãy xương sống. Đi chăn trâu về thì mỗi đứa thường mang theo một cục u. Những cục u đó càng ngày càng nhiều. Chị ba bảo tôi liêu lỏng ngoài sông chơi những trò chơi của phong kiến. Nếu tôi không chừa thì chị sẽ viết thư mách cha tôi. Cha tôi sẽ thưởng cho tôi vài chục roi để tôi hết liêu lỏng với thằng cù lao, hết bị những cục u trên trán. Số lượng những cục u trên trán của tôi và thằng cù lao cứ tăng dần đến mức báo động. Anh Bốn Linh nhận thấy chúng tôi phải cấp tốc được đi học. Tôi đã đi học một lần, nay phải học lại. Bác Úc cho rằng nước nhà độc lập không thể làm cho anh dân ngu khu đen, mà phải là khai thông dân trí, mở mài mở mặt với khắp thiên hạ. Chị ba bảo tôi và thằng cù lao thế nào cũng phải làm cán bộ. Cán bộ mà dốt đặc thì làm gì? Trong lúc chờ đợi trường mới thì tôi và thằng cù lao đến học ở nhà thầy Lê Hảo. Thầy ở xóm dưới cũng gần, tiền học trả bao nhiêu cũng xong. Anh Bốn Linh bàn với chị Bốn. Thằng cù lao đi học thì phải đặt cho nó một cái tên khác. Có được cái tên cho thật hay thì làm ăn mới lên nổi. Chị Bốn cũng nhận ra cái tên cù lao nghe là lạ. Vì cù lao là cái cục nhô lên ở đáy chai. Phải đặt cho nó một cái tên có chữ lót hẳn hoi. Anh Bốn thì bảo cái tên của nó phải nghe cho oai cái đã. Tên nó sẽ là Nguyễn Tuấn Kiệt hay Nguyễn Cao Hùng hoặc là Nguyễn Đồng Hải chẳng hạn. Chú hai cho biết tên nó là Nguyễn Biển. Không hiểu sao thì khi về đây ai cũng gọi nó là thằng cù lao. Bác Út thì cho cái tên cù lao nghe cũng hay. Cù lao không phải là cái đáy chai mà là cái hòn đảo ở giữa biển. Nó gọi cho thằng cù lao nhớ lại một cái nơi mà nó đã từng sinh ra. Và trong sách cũng có câu, chính chữ cù lao để ghi cái công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Mọi người trao qua đổi lại không ngã ngủ ra sao cả. Cuối cùng thì cái tên cù lao ở lại với nó. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi và thằng cù lao đến học ở nhà thầy Lê Hảo. Thằng cù lao thì vẫn giữ cái quần treo. Nó cũng không chịu từ giã cái mũ nồi quý hóa. Bảo đó là chiếc mũ của quý khách trên một chiếc tàu đánh rơi ngoài biển. Nó nhặt được trong chuyến đi khơi. Hôm đầu thì nó đến lớp, bọn trẻ cứ xì xào. Có đứa thì dòm vào cái mũi nó, xem thử bên trong có cái vòi hay không. Chúng còn đợi xem thằng cù lao đi uống nước để biết rõ nó uống nước bằng cách nào. Tại Lê Hảo thì dạy cho thằng cù lao học chữ A rồi đến chữ B. Sau đó thì nó học chữ O, chữ O. B ghép với A thành ba, B ghép với O thành bo, tìm dấu hỏi thành bỏ. B mà ghép với E thì thành B, tìm dấu hỏi nữa thì thành bể. Thầy bảo đọc ba ba bỏ bể. Thầy Lê Hảo bảo rằng trước đây mày học đến chữ trợ, trợ ghép với E thành trê. Mày đã học vần phở, phở ghép với A thì thành pha, tìm dấu sắc thì thành phá. Thầy bảo đọc cá trê phá nhà. Thằng cù lao thì đọc trọ trẻ ba ba bỏ bể nghe như ba ba bò bể. Cả lớp thì cười ồ lên, thầy Lê Hảo quát. Cười cái gì? Đọc to lên đi. Tất cả chúng tôi nổi rống như ẩn ương, miệng đọc như mắt vẫn liếc về phía thằng cù lao. Ra về thì thằng cù lao bảo nó chưa hề thấy người nào mà bắt được con ba ba lại đem thả xuống bể. Hễ bắt được ba ba là phải đem làm thịt để chén. Ba ba nấu với lạc ăn rất ngon. Tôi hiểu câu ba ba bỏ bể có một nghĩa khác, nghĩa là ba ba khi rơi xuống đất thì phải nát ra từng mảnh. Bể có nghĩa là nát, là vỡ ra. Thằng cù lao thì có vẻ chưa thông vì nó biết cái mai gỗ con ba ba rắn lắm. Tôi tiếp luôn, nếu thả rớt không bể thì phải ném thật mạnh, mai nó sẽ bể toang ra chứ. Thằng cù lao còn quả quyết là nó biết tất cả những loài bơi lội dưới nước. Cá trê không bao giờ phá nhà cả. Tôi phân tích cho nó thấy giống cá trê thường thích chui rút trong hang. Lúc lụt to thì cá trê sẽ chui vào các lỗ cột. Cột nhà bị lông, nhà phải ngã. Cách giải thích của tôi cũng chưa thỏa đáng. Rốt cục thì chúng tôi phải tưởng tượng một con cá trê to bằng cái mái đình, có đôi ngạnh to bằng cái cột. Nó lách đến đâu thì nhà cửa sụp đổ đến đó. Có một con cá trê như vậy nom cũng rất lạ. Dần dần thì chúng tôi tin chắc định phải có một con cá trê to như vậy. Câu chuyện đến tại chị ba. Chị ba giảng giải. Ba ba bỏ bể, ba ba là ba ba, bỏ bể là bỏ bể. Đó là những câu chữ riêng lẻ không dính dáng chi nhau cả. Cũng như cá trê là cá trê, phá nhà là phá nhà. Những chữ đó không ghép thành câu mà chỉ để đánh dần. Chị đã học những chữ đó trong quyển quốc văn lớp đồng ấu. Nghe chị ba giải thích, chuyện ba ba cá trê chẳng còn thú vị gì nữa. Cách giải thích của chị ba đã quét sạch đi cái màn sương kỳ diệu bao phủ chung quanh cái kỳ lạ. Những chữ ba ba bộ bể, cá trê phá nhà, bỗng chốc hóa trơ trụi khô héo, không có ý nghĩa gì nữa. Chợt một hôm thì thầy Lê Hảo cải cách hoàn toàn nội dung giảng giải. Thầy tuyên bố cả lớp những chuyện ba ba cá trê là những chuyện của sách thời đế quốc phong kiến. Từ nay trở đi, tất cả học trò sẽ học những bài hoàn toàn mới. Thầy bảo cả lớp nộp vở xếp vào thành một chồng để thầy chép bài thơ hay. Những đứa chưa biết đánh vần cũng phải học thuộc bài thơ cái đã, học thuộc thơ trước thì đánh vần sau. Một số bài thơ yêu nước của các nhà chí sĩ được thầy Lê Hảo dạy, chúng tôi đọc to khắp làng xóm. Ngồi ngẫm chuyện năm châu trên trái đất, sống văn minh dồn dập cả phong trào. Kìa như ai, sức thì mạnh, của thì nhiều. Trời há lẽ riêng yêu chi một cõi, sao ta cứ giảm mang quen thói. Á, tế á năm châu là bậc nhất, người nhiều hơn mà đất cũng rộng hơn, cuộc đời mở hội doanh hoành, anh hùng bốn bể gian sang một nhà. Đã để bài nào cũng có những năm châu bốn bể, có sóng, có bão táp, có phong ba. Cái đó thì thằng Cù Lao rất thích vì nó từng thấy ở ngoài Cù Lao Chàm. Nó đọc thật to, khắp xóm đều nghe rõ. Tôi và thằng Cù Lao thì thấy mình như đang lượn quanh bốn bể giữa mưa, âu, gió, á. Ai cũng khen thầy Lê Hảo cho ra những bài đọc nghe réo rắt, quả là hay. Chị bốn, chị ba nghe qua là thuộc như cháo, bảo tôi xin thầy chép thêm vài bài nữa. Mẹ tôi cũng khen, nghe thiệt là hay. Thằng Cù Lao thì thích thú, thả hết giọng, rống vỡ nhà, vỡ cửa. Mẹ tôi còn dặn chị ba, chị bốn, chúng nó đã đi học, là học trò rồi, thì từ rầy chớ có sai chúng nó nấu cơm rửa bát, đó là chuyện của con gái đàn bà. Đừng để cái tâm của chúng bị mờ vì khói và bồ hóng ở nhà bếp. Phải giữ cho học trò sáng dạ, để mà học trò học cho hay cái chữ, cái đó thì không chi bằng. Ở lớp học thì chúng tôi thi nhau giống như ẩn ương. Sao ta cứ giả mang quen thói, cơm thân nô mà luồn cuối dưới cường quyền. Thầy Lê Hảo bài tiếp, hú hồn các chú thiếu niên. Chợt thầy vùng dậy kêu thất thanh, ấy thôi rồi, các trò ơi, con heo của tôi nhảy chuồng. Nghe tiếng gọi hoảng hốt, chúng tôi bật lò xo, vứt sách vở phóc ra sân. Thằng Cù Lao phóng ra trước, tiếng kêu la ẩm ỉ, tưởng là có hùm vừa sổng củi. Đứa nào cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng bắt cho kỳ được con lợn của thầy. Con lợn đang ung dung bước đến chỗ hàng rào, thầy chửi, mẹ cha mày phen ni thì phải mời cho được cái lão bán thịt, côn phong thì quay về, không tao xịt chó cắn chết. Con lợn quay lại nheo mắt nhìn như muốn xem học trò có bao nhiêu đứa, có đứa nào chạy giỏi không. Nhìn xong thì nó ung dung ngoắt đuôi rút rào chui sang vừa bên cạnh. Chúng tôi thì gọi nhau chạy vòng ra phía trước, con lợn như đoán được ý đồ của chúng tôi, liền chui một mạch ra bãi dâu. Chúng tôi vừa hét vừa rượt theo, con lợn thì cứ chạy lanh hoanh trên bãi cát, có lúc thì đổi hướng bất ngờ, làm nhiều đứa ngã ụt. Chạy được một lúc thì đứa nào nghe cũng đuối sức, có đứa mệt quá đã nằm dài, chân tay thì duỗi thẳng, mồm thở thì hồng hộc. Thằng Cù Lao thì cứ phóng lên đón đầu, chợt nó nhào về phía trước, con lợn đã dính chặt trong tay nó. Đang vùng vẫy la hét, thằng Cù Lao hô to, mau mau, nắm chân trước. Chúng tôi cứ nhốn nháo, chạy xung quanh vì con lợn vừa thét, vừa lồng lộng khiếp quá. Thầy Lê Hảo thì chạy đến đè lên đầu con lợn rồi trói con lợn lại, trói xong chúng tôi mới dám ra tay. Việc bắt lợn đã đánh dấu một giai đoạn chuyển biến của bọn trẻ, chúng sầm xì. Cái thằng cù lao chạy tại quá hà. Nó mạnh thiệt á bay nè. Thôi chớ có chọc nó mà chọc được thì không thoát được đâu. Chúng tôi rất mong cho con lợn của thầy Lê Hảo vài hôm lại nhảy chuồng một lần để có dịp được chạy nhảy bắt lợn. Nhưng rất tiếc là từ hôm gặp phải cái tay thằng cù lao thì con lợn đã biết rút kinh nghiệm. Ăn xong thì nó cứ ngủ ngoan ngoãn trong chuồng, không thích chạy nhảy chạy việc giả nữa. Thằng cù lao thì chịu đổi chiếc mũ nồi để lấy một đôi chim sẻ, đến lớp thì để đầu trần. Mất chiếc mũ đi, nó bỗng nhiên trở thành bọn trẻ, thấy nó chẳng có gì khác với những đứa trẻ trong làng. Ngửi quần áo thì cũng chẳng còn cái mùi khét khét của lính Nhật. Chúng bảo nhau, thằng cù lao không phải một biển, nhưng không hiểu sao thì nó ở ngoài biển mà lại biết được trong mông ông bãi có một cái sẹo. Những bí mật đâu đâu nó cũng biết được, nghề tầm tơ, nghề đường mía nó thuộc lầu. Nó nói như một thợ nấu đường. Nước mía luộc xong, phải lên lóng, sau đó thì rút nỏ để xuống lóng, uống một bát nước chè hai là khỏe ra ngay. Nó giảng thêm, chè hai thì không phải là nước chè đâu, nó là nước mía đã luộc múc đổ vào cái thùng lóng để xuống lóng đó. Nó chỉ lên cây sung, nói với bọn chăn trâu, trên kia kìa, có cái hốc to lắm. Bọn trẻ hỏi lại chú Năm và anh Bốn Linh, quả thật thì ở chỗ chặt ba trên cây sung thì có một cái hốc rất to. Nó đi chợ Quảng Huế về thì bọn chăn trâu hỏi, chợ Quảng Huế ra rằng nó to không? Nó làm như một cụ già từng sống lâu năm ở quê đang kể lại chuyện xưa trước mặt con cháu. Chợ Quảng Huế to và đẹp hơn trước nhiều. Ngày trước thì nó là chỗ phát chẩn. Trước đây thì lúc trời nhá nhem ở thôn mình á thì có cái tiếng phèn la, rồi có tiếng rau in ỏi. Ngày mai quan trên về phát chẩn tại chợ Quảng Huế, ai đói lên chợ Quảng Huế lãnh chẩn. Dân làng lôi quần áo rách ra trồng vào, người chưa chết đói cũng làm ra bộ chết đói. Nhiều hình ma tướng cốc trông tội nghiệp lắm, họ chen chúc dưới roi vọt để lọt qua được cái cống tre vào lãnh chẩn. Người xét được lãnh phải nhận một vết nhọ rồi nồi lên chán. Có được cái vết nhọ nồi thì sẽ lãnh được một bát gạo. Tất cả bọn trẻ reo lên, ôi, nó làm như nó từng lãnh chẩn hồi trước. Ban đầu thì chúng tôi chưa tin, sau hỏi lại người lớn thì những điều đó, những điều mà nó nói đều thật cả. Lớp học thầy Lê Hảo càng ngày càng đông, học trò phải trải chiếu ngồi tận ngoài hiên, học hết những bài thơ yêu nước thầy Lê Hảo chép những bài hát cách mạng cho học thuộc lòng. Đứa nào biết hát thì hát, đứa nào không biết thì cứ hát ê a vẫn được. Đoàn quân thiếu niên tiền phong chúng ta quyết tâm đem xương máu để rửa thù xưa. Mau 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 theo cờ đỏ sao vàng, rút gươm ra ta thề giết quân tham tàn. Không khí trong lớp càng sôi nổi. Bọn chăn trâu thì nhiều đứa xin được vào học. Cả lớp tiến bộ trông thấy, thầy Lê Hảo thì nghiêm nét mặt. Tôi dạy các trò theo phép thánh hiền, trước học lễ sau mới học văn. Các trò phải học cái lễ nghĩa trước, tức là phải học cái tinh thần cách mạng trước. Hiểu cái tinh thần cách mạng trước thì sau học đánh vần thì tốt hơn. Nói xong thì thầy vừa ngâm vừa hát.
Anh em ta mau bồng sống tiến ra xa trường, khúc hát hành quân đang vang lừng trong bốn phương.
Chúng tôi vừa nhảy vừa hát theo, đứa tối dạ thuộc càng nhanh, học xong thì có thể xin về trước. Đứa nào cũng có những việc ở nhà, nào gánh nước mót củi chăn trâu. Tường đến nửa buổi thì tôi đứng dậy, bước đến trước mặt thầy vòng tay lên ngực.
Đưa tài cho tôi về đưa con trâu đi uống nước.
Thầy nhìn lên,
cho trò về.
Tôi ra hiệu cho thằng cù lao, nó cũng đứng dậy đến trước mặt thầy, chắp hai tay trên bụng.
Đưa tài cho tôi về dắt trâu đi uống nước.
Cho trò về. Tôi đi trước, thằng cụ lao theo sau đó hỏi, cột ơi có đưa trâu ra bài không?
Tôi sẵn giọng, cột cái chi mà cột cái chi? Tao tên Cục, không phải là cột. Về đã hơn tháng nay mà cứ trọ trẻ, ra bãi phải nói ra bãi, chớ ra bài là gì?
Tôi bắt nó nói đúng giọng theo tôi. Về đến nhà thì tôi bảo nó ra chuồng mở dây mũi cho con trâu bỉnh. Trâu bỉnh thì độ này thích thằng cù lao lắm. Khi thằng cù lao đến gần thì nó không khịt mà lại còn khe lưỡi liếm vào cổ nó. Thằng cù lao thì vuốt vuốt lưng trâu khen.
Cái lưng mày láng quá à, mày hoàn toàn quá.
Người ta bảo ngốc như trâu mà nó lại khen trâu hoàn toàn. Chờ chị ba ở trên nhà nói xuống.
Tôi đừng cho trâu đi uống nước nữa, tao cho nó uống ở giếng rồi. Mày chớ rủ thằng cù lao ra ngoài mà đánh đá với bọn chăn trâu xóm dưới.
Từ hôm tôi và thằng cù lao bị mấy cục u trên trán thì chị ba tỏ ra nghiêm khắc. Thằng cù lao thì nghe chị ba mắng đã lặng lẽ bỏ đi. Tôi lên nhà trên thì thấy đang đếm tiền. Bạc giấy nhiều lắm, chị ba dự đoán được ý nghĩ của tôi. Tiền cứu tế đồng bào bị đói không phải xin 5-10 xu được đâu. Cha đi vắng, mày để trâu bệnh dơ xương.
Tôi trả lời rành mạch, phải bán con bệnh đi chứ, để làm chi nữa.
Ý kiến của tôi hơi đột ngột làm chị ba quay lại.
Mày không thích giữ trâu nữa à?
Có thích hay không thích thì cũng phải bán. Ngày mai, ngày kia, mấy cài, mấy gặt sẽ về. Không cài bừa bằng trâu nữa đâu.
Ai nói thế?
Không phải bán trâu mà thôi, còn phải dỡ nhà cho mau nữa.
Chị ba tròn mắt.
La hề. Thế chị không biết chi hết hả?
Chẳng biết.
Phải dỡ nhà cho mau để có chỗ xây dựng phố xá kiến thiết lâu dài. Chị ba tính những ngôi nhà cao 10 tầng, những lâu đài, những trường học đồ sộ. Nhà cao như vậy làm sao leo lên leo xuống? Chị ba hờ.
Thế rồi chi nữa?
Chị ba bỏ cái nghề kéo thau lấy nước nhộng cho heo đi. Chị phải đi học để trở thành bác sĩ, kỹ sư. Khỏi phải thức khuya dậy sớm, khỏi việc rau heo cám chó.
Sướng quá hề.
Cũng chỉ ngày mai, ngày kia thôi, ruộng đất sẽ trở về tay nông dân. Nhà máy hầm mỏ về tay công dân. Rì nhà ta khỏi phải ăn cơm gạo bắp. Chị ba ăn cái gì thì chị ba thích. Cần xài bao nhiêu cũng được, ăn tiêu tùy cần, làm việc thì tùy sức, làm việc vài giờ một ngày cũng đủ sướng lắm, chị khỏi phải ngủ gật.
À, tao hiểu rồi, cái đó còn lâu kia, khi vào xã hội cộng sản kia, từ đây thì đến đó còn phải gian khổ, còn phải nhiều năm lắm, không phải ngày mai ngày kia mà được, nhưng chị hỏi mày học lỏm ở đâu đó?
Tèm lỏm. Tôi ngồi chỗ cây cột nghe đàng hoàng anh cán bộ tỉnh về nói, có anh Bốn Linh dự nữa, anh cán bộ oai lắm, có đeo súng lục. Tôi nghe rõ ảnh nói, ngày mai đây chúng ta sẽ như thế này, chúng ta sẽ như thế kia, chỉ nay mai thôi.
Chị ba quay sang phía mẹ tôi.
Làm chi chỉ nay mai mẹ nhỉ? Làm chi mà có anh cán bộ cỡ như đeo súng lục lại nói như rứa? Cán bộ như rứa phải nói đúng từng ly từng tí. Con đi dự lớp huấn luyện, anh cán bộ thuộc 6 lào lào, còn phải dở sách ra xem, coi đi coi lại từng chữ chứ mẹ.
Anh cán bộ nói là ngày mai thôi.
Ai nói vậy? Có mày bịa ra thì
có chị bịa thì có.
Độ rài cha vắng nhà, mày đi đánh lộn ngoài sông, hết xưng là Triệu Tử Long là hạng võ, bây giờ thì lại học thêm cái sách của ông Tư Đàm chuyện nói láo.
Ông Tư Đàm đàn tôi thì nổi danh về cái tài nói láo, tên của ông đã vượt ra ranh giới của xã lên đến tổng và huyện. Ông nói láo có sách, chị ba vừa cười vừa kể cho mẹ nghe.
Bữa trước thì con lại đằng nhà ông Tư Đàm, con chó của ổng nổi sủa. Ổng nói, con chó của chú trước đây nó sủa, tiếng sủa nghe như tiếng chuông. Nhưng nó có cái tật là hai sủa bậy, chú giận quá lấy gậy đập vào đầu nó toát ra làm đôi, chú phải lấy dây lạc cột lại. Bây giờ thì nó sủa nghe cạch cạch, chẳng khác gì cái mỏ bể.
Mẹ tôi vui miệng kể luôn.
Trước đây thì ổng nói với mẹ như ri, một hôm thì tôi cứ nghe buồn buồn trong bụng, không biết nhớ cái chi, té ra thì tôi đang thèm thịt cọp.
Tôi liền đi Dùi Chiên để gặp Bá Hoành. Ông Bá Hoành thì ở Dùi Chiên thì săn cọp nổi tiếng. Tôi rủ ông Bá cùng đi. Tôi bày cho ông ta mua thứ hương mê để xông hổ. Thứ hương mê thì hễ ai khích phải là lăn ra ngủ như chết. Chúng tôi đứng trên đầu gió xông hương mê cho cọp hít. Cọp lăn ra ngủ, tôi xách dũa dũa hết cái răng nhọn của nó. Vuốt nhọn thì tôi cũng dũa hết. Một con cọp mà răng và vuốt đã mòn thì chỉ có như một con nhét con. Tôi trói cọp lại mang về, Bá Hoành phải phục tôi sát đất. Chị Ba cười lăn, mỗi tiếng cười của chị là một nhát kim đâm vào tim tôi. Thì tôi muốn xòe 5 ngón tay như vuốt cọp để bấu cho chị Ba một cái. Tôi gầm lên: "Chị Ba giống như ông Tư Đàm." Để trả miếng, tôi cố môi móc những chuyện của chị Ba cho mẹ tôi nghe. "Mẹ nè, chị Ba bẻ mít ngoài vườn đem đãi các bạn. Chị nói láo với mẹ là bảo cách mạng lên rồi, không nên tham ăn nữa. Phải bẻ vài trái mít đem đãi bạn. Mẹ cho bẻ hết mít đãi các chị." Chị Ba đưa các bạn vào trong miếu bà Tầm. Ăn xong thì chị nhảy tót lên bàn thờ bà rồi đồng cốt nổi ngáp ợ lên: "Ta đằng vân giá võ về đến đây, ta là bà Tầm, là bà Tây Lan Phương Nữ đây. Ta nói với các ngươi biết để liệu hồn, đứa nào không mang xôi chuối đến cúng bà sẽ vặn cổ. Tầm của nó sẽ bị bệnh đỏ đầu, sẽ hóa con quăng, còn hơi tuốt hết. Tao là thần, nhưng không phải không biết thù phạt. Đứa nào nói gì, tao ghim lại hết." Chỉ còn chỉ vào mặt chị Bãi có rống to: "Mày là con Bãi có đó hử? Mày là con hay nói sau lưng dữ lắm. Có phải mày đã nhọn mồm nhọn miệng nói tao phen ni sợ cách mạng? Mụ Tầm đã bỏ đi mất, mụ về chốn Bồng Lai Tiên Cảnh để kiếm chút chồng. Gái già ở vậy buồn lắm. Chồng con chi hử con kia? Đứa nào nói chuyện chồng con là tao vặn cổ chết ngay. Tao cấm không được nói đến chồng con. Phải lo cứu nước cái đã." Mẹ tôi nghe vậy hoảng hốt van xin: "Ôi trăm lại bà tha cho nó trẻ con non dạ." Chị Ba thách tôi: "Mách nữa đi." Tôi chẳng chịu thua: "Chị còn nói thế này nữa nè. Thằng con trai nào đến hỏi chị sẽ bẻ cẳng. Chị phải lo cứu nước cái đã. 10 năm nữa mới lấy chồng. Chồng của chị sau này phải là một đám xoàn, không phải là một đám xoàn xoàn ở Hòa Phước này đâu. Phải là một cán bộ quân sự đánh giặc giỏi có súng lục hẳn hoi." Tôi đã động đến nhiều điều riêng tư của chị Ba. Những điều đó thì chị chỉ nói với các bạn thân trong lúc vui miệng. Chị Ba quay lại phía mẹ:
"Mẹ để nó nói như vậy hả? Mẹ không phết cho nó ít rồi?"
Tôi đứng dậy nhại lại, vừa nhại lại vừa đi ra chuồng trâu. Tôi mở dây mũi cho con bỉnh ra sông uống nước.